Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài tâm tình của linh mục Du Xe Trương Đình Hiền nhắn gửi các bạn dự tòng và tân tòng dịp lễ phục sinh vừa qua. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương và Duy An.
Tin Nicosi, Đức Thánh Cha sẽ cố gắng hòa giải các giáo hội Kitô tại Sivaka. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Cha Joseph Suez, tổng giám mục Công giáo Maronite tại Sivaka, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo này từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 6 tới đây sẽ là cơ hội để làm cho các giáo hội Kitô xích lại gần nhau. Tuyên bố trong một cuộc họp báo, nhà lãnh đạo của cộng đồng Maronite, tức Công giáo thuộc nghi lễ Syria, nói rằng trong tinh thần huynh đệ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giáo hội chính thống, tất cả các giáo hội Kitô và mọi người thiện chí. Tưởng cũng nên nhắc lại, giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống đã đoạn tuyệt với nhau từ thế kỷ 11. Mới đây, giáo hội chính thống tại đảo Cyprus đã cố gắng làm cho hai giáo hội xích lại gần nhau. Trong chuyến viếng thăm 3 ngày, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động Nicosia. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đức giám mục Công giáo văn bản của tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đặc biệt về Trung Đông. Đức Thánh Cha sẽ hành hương đến Paphos, miền Duyên Hải, Tây Nam, Cyprus. Tại đây, Ngài sẽ viếng thăm trụ của Thánh Phaolô Tông Đồ. Theo truyền thuyết, vị Tông Đồ dân ngoại đã bị Tổng trấn La Mã chết trói vào trụ này và đánh đòn. Đảo Cyprus là một trong những nơi đã được Thánh Phaolô và những người bạn đồng hành của Ngài là Barnabé và Marco viếng thăm vào thế kỷ thứ nhất, khi các ngài đi rao giảng tin mừng tại Tiểu Á và miền Đông địa Trung Hải.
Tin Hà Nội. Việc Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, trở về Việt Nam trước dự định đã tạo ra nhiều tin đồn về việc ngài bị thuyên chuyển khỏi Hà Nội. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 4 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hà Nội đã lên đường đi Roma để chữa bệnh, theo lời mời của Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm. Theo dự trù, ngài sẽ lưu lại tại Roma nhiều tháng. Nhưng bất ngờ hôm 9 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Kiệt đã trở lại Hà Nội. Theo tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, Đức Tổng giám mục Hà Nội có đến Paris. Tại đây, ngài cho biết đã phục hồi sức khỏe. Theo hãng thông tấn Asia News, việc Đức Cha Kiệt bất ngờ trở về Hà Nội khiến cho nhiều người đồn đoán rằng ngài bị thuyên chuyển khỏi thủ đô, theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Tiếp theo những biến cố xảy ra tại tòa khâm sứ cũ, giáo sứ Thái Hà, và mới đây vụ đập phá thánh giá tại giáo sứ Đồng Chiêm. Cũng theo hãng thông tấn này, những đối đầu với chính quyền và nhất là những tấn công bôi nhọ của các cơ quan truyền thông của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã khiến cho Đức Tổng giám mục Hà Nội bị trầm cảm đến độ rơi vào chứng mất ngủ. Hãng thông tấn Asia News cũng viết rằng các đồn đoán về việc Đức Cha Kiệt bị thuyên chuyển khỏi Hà Nội lại càng gia tăng khi các đức giám mục Việt Nam tham dự hội nghị tại đền hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Nhưng các vị chủ chăn giáo hội tại Việt Nam đã hoàn toàn bác bỏ những lời đồn đoán này.
Tin Roma. Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh khai mạc phiên họp thường niên với chủ đề Linh ứng và sự thật. Phiên họp khai mạc hôm thứ Hai vừa qua và kéo dài cho đến ngày thứ Sáu, 16 tháng 4, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y. William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin. Cha Clement Stock, dòng tên, Tổng Thư ký của Ủy ban, là điều họp viên của các buổi làm việc. Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh gồm khoảng 20 nhà chuyên môn được bổ nhiệm 5 năm một lần, do đề nghị của các hội đồng giám mục trên khắp thế giới. Ủy ban nhóm họp mỗi năm một lần trong tuần thứ hai của mùa phục sinh. Tiền thân của ủy ban này là Ủy ban Giáo Hoàng về những vấn đề Kinh Thánh, được Đức Leo thứ 13 thành lập ngày 30 tháng 10 năm 1902. Đức Phaolô Đệ Lục đã cải tổ ủy ban này năm 1971. Phiên khoáng đại đầu tiên của ủy ban đã diễn ra năm 1974 để duyệt xét lại các chương trình thi cử để lấy các văn bằng về Kinh Thánh.
Tin Minsk, Bielorussi. Đức cha Tadeusz Konrusewicz, Tổng giám mục Minsk Mohilev, đã gặp gỡ Tổng thống Cộng hòa Bielorussi, ông Alexander Lukashenko. Đức cha Konrusewicz nói rằng, cuộc gặp gỡ của ngài với Tổng thống Cộng hòa Bielorussi hôm 6 tháng 4 vừa qua, cũng như những cuộc gặp gỡ mới đây của Tổng thống nước này với Đức Thánh Cha, đã giúp giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng. Theo hãng tin Benta, Đức Tổng giám mục Minsk Mohilev nói rằng, được dịp đối thoại với các giáo hội khác, nhất là với chính thống giáo, là điều rất quan trọng. Ngài tuyên bố, chúng tôi là anh em với nhau trong cùng một đức tin, và chúng tôi có cùng các bí tích, và ngày nay chúng tôi phải cùng nhau đối phó với những thách đố của thời đại chúng ta, mà một số lớn hiện đang là mối đe dọa. Nếu chúng ta cùng bắt tay nhau, thì tiếng nói của chúng ta mạnh hơn. Theo Đức cha Konrusewicz, những thách đố hiện nay là, tại nhiều nước Tây Phương, phần lớn các nghị viên đều ủng hộ hôn phối của những người đồng tính, nạn phá thai và làm cho chết êm dịu. Ngài nhắc lại, sự sống là hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Ngài khẳng định rằng, về những vấn đề này, giáo hội công giáo và giáo hội chính thống đều có cùng một lập trường. Đức cha Konrusewicz nhấn mạnh đến các quan hệ tốt đẹp giữa công giáo và chính thống giáo tại Bielorussi. Đây là khía cạnh khiến du khách đến nước này đều ngạc nhiên. Chẳng hạn đài truyền hình nhà nước luôn trực tiếp truyền hình các thánh lễ tại các giáo xứ chính thống cũng như công giáo, và đại diện của hai giáo hội luôn tham dự các cuộc hội nghị do mỗi giáo hội tổ chức. Theo Đức Tổng giám mục Minsk Mohilev, điều này chứng tỏ rằng hai giáo hội luôn mong muốn có sự hiệp nhất với nhau. Ngài nói, con đường tiến tới hiệp nhất trọn vẹn bắt đầu bằng một bước nhỏ, nhưng chúng tôi lại làm được những bước lớn.
Tin Bangkok, Thái Lan. Một vị giám mục và một nhà sư lãnh đạo Phật giáo tại Thái Lan kêu gọi chính phủ và phe biểu tình ngồi lại với nhau. Sau cuộc đụng độ đẫm máu hồi cuối tuần qua khiến cho 21 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Đức cha Michael Buluen Mansap, nguyên chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thái Lan nói, tại Thái Lan ngày nay, sự phẫn nộ và lòng hận thù đã tràn lan khắp nước. Được hãng thông tấn Ukanews trích dẫn, Đức cha Mansap nói rằng, điều đang gây nguy hại cho đất nước không phải là cuộc nội chiến, mà là sự phẫn nộ và lòng hận thù, và ngày nay xem ra, có không biết bao nhiêu người đang hận thù. Đức cha cựu chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Thái Lan kêu gọi những người biểu tình và chính phủ hãy chấm dứt mọi hoạt động thù hận và ngồi vào bàn đàm phán. Được biết, liên minh gồm các nhà hoạt động chính trị và những người ủng hộ thủ tướng bị trút phế, ông Thaksin Shinawatra, đã quy tụ được một đám đông mặc áo đỏ để biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Thái Lan từ gần một tháng nay.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng tấm khăn liệm thành Torino giúp dân chúng tìm kiếm Chúa. Sau buổi đọc tin lạy nữ vương thiên đàng tại Castel Gandolfo hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha hy vọng rằng tấm khăn liệm thành Torino sẽ giúp dân chúng tìm kiếm Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại, tấm khăn liệm thành Torino đã bắt đầu được trưng bày cho dân chúng chiêm ngắm từ hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 4 vừa qua. Cuộc trưng bày sẽ kéo dài cho đến ngày 23 tháng 5. cuộc trưng bày lần cuối cùng đã được tổ chức vào năm 2000. Theo chương trình, Đức Thánh Cha cũng sẽ đến kính viếng thánh tích này vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, nhân dịp viếng thăm thành phố Torino. Đức Thánh Cha nói rằng, việc trưng bày tấm khăn liệm không những thu hút khách hành hương mà còn là dịp để mở ra những cuộc nghiên cứu, các suy tư. Nhưng trước hết, đây là dịp để đi vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa Kitô.
Tin Dhaka, Bangladesh. Các thiện nguyện viên Kitô và Hồi giáo tại Bangladesh giúp đỡ các trẻ em đường phố. Cha Pradeep Perez, dòng tên, và sư huynh Lucio Beninati, một nhà từ sai thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Ý, đã tổ chức một nhóm thiện nguyện viên để giúp đỡ các trẻ em đường phố. Hai nhà thừa sai này là những nhà truyền giáo đã làm việc tại Bangladesh từ 10 năm nay. Hôm thứ Sáu vừa qua, hai cha đã tổ chức một khóa huấn luyện dành cho khoảng 70 thiện nguyện viên, trong đó có một số người Hồi giáo. Một phụ nữ Hồi giáo đã cùng với con gái tham dự khóa huấn luyện. Bà nói rằng cha Perez và sư huynh Lucio đã làm được những điều tốt đẹp cho người dân Bangladesh. Riêng sư huynh Lucio được xem như một mẫu mực. Chính vì thế mà người phụ nữ này nói rằng bà để cho con gái bà được làm việc cho các trẻ em đường phố. Cô gái đã học biết yêu thương người nghèo và nhờ đó cuộc sống của cô đã thay đổi. Trong số những người tham dự khóa huấn luyện về việc phục vụ trẻ em đường phố cũng có hai thanh thiếu niên Hồi giáo vốn đã bỏ nhà ra đi và sống bụi đời. Hai em nói rằng cuộc sống của mình đã thay đổi kể từ khi hai em gặp gỡ với các tín hữu Kitô và sư huynh Lucio. Với hai em, sư huynh Lucio là một đại sư huynh, đã giúp các em từ bỏ con đường nghiện ngập và tội ác.
Tin Tha Thét, Lào. Giáo hội Công giáo tại Lào có thêm một vị giám mục. Hôm mùng 10 tháng 4 vừa qua, trên 4.000 người Công giáo đã tham dự thánh lễ truyền chức cho Đức Cha Jean Marie Bindra Intirat, 53 tuổi. Đức Cha Intirat được truyền chức giám mục và nhậm chức giám quản tông tòa Savannakhet, miền Trung nước Lào. Là một trong bốn phủ doãn tông tòa tại Lào, giáo phận này có khoảng 800 tín hữu, phần lớn là người gốc Việt Nam. Hiện diện trong thánh lễ truyền chức diễn ra tại nhà thờ chính tòa Thakhet có 12 giám mục đến từ Cambodia, Lào, Malaysia và Thái Lan và khoảng 80 linh mục. Vị giám mục chủ phong là Đức Cha Louis Mary Linh Mankhanekhun, giám quản tông tòa Bac Se, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào, Cambodia. Hai vị phụ phong trong lễ truyền chức là Đức Cha Jean Khamse Vintavong, giám quản tông tòa Viên Tràn, và Đức Cha Salvatore Benacchio, khâm sứ tòa thánh tại Lào. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài tâm tình của Linh Mục Du Xe Trương Đình Hiền nhắn gửi các bạn dự tòng và tân tòng dịp lễ phục sinh vừa qua do Duy An phụ trách. Các bạn tân tòng và dự tòng rất thương mến. Trong niềm hân hoan của tuần bát nhật phục sinh vẫn còn đong đầy trong khung cảnh phụng vụ của giáo hội, và với tâm tình phấn khởi của mọi tâm hồn giáo hữu Việt Nam đón mừng năm thánh 2010, chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa đã tiếp tục quy tụ chúng ta để có cuộc đại hội tân tòng dự tòng lần thứ năm năm 2010 tại Phú Yên hôm nay. Quả thật, sự sống lại của Đức Kitô làm phát sinh một cộng đoàn huynh đệ khởi đầu cho một hội thánh, một dân tộc, một đoàn dân mới hiệp nhất trong bác ái yêu thương, duy nhất trong niềm tin, trong một lời chứng, một giáo lý để rao giảng và tuyên xưng, một gia đình của tình hiệp thông yêu thương và chia sẻ. Cộng đoàn đó, dưới sự tác động và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đang tiếp tục làm cho Đức Kitô phục sinh, hiện diện và làm cho công trình cứu độ của Ngài được đơm hoa kết trái. Trọng tâm của cuộc đại hội lần thứ năm năm nay của chúng ta tại Phú Yên này chính là lời của Đức Kitô nói với chàng thanh niên giàu có khi anh đến tham vấn Chúa về hành trang cho cuộc sống vĩnh hằng. Hãy đến theo tôi. Marco chương 10 câu 21. Để minh họa cho chuyện từ bỏ, bán hết để theo Đức Kitô, tôi xin kể một câu chuyện nhỏ. Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển, không sao định hướng được. Kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng, lương thực thiếu, nhiên liệu cạn. Người thuyền trưởng phải quyết định vứt bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu cả con tàu. Cùng suy tư với chúng ta về chủ đề, hãy về bán hết mọi sự, rồi hãy đến theo tôi. Chúng ta thử lắng nghe nhà chú giải Kinh Thánh J. Putin chia sẻ như sau. Chúa Giê-xu đề nghị, anh chỉ có thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Đức Giê-xu mời gọi anh hãy đi xa hơn nữa trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa, con đường tuy gồ ghề, nhưng chỉ là nối tiếp con đường anh đã đi từ thuở nhỏ để được sự sống đời đời làm gia nghiệp, đó là từ bỏ của cải để cho người nghèo. Và điều hoàn toàn mới nằm trong lời mời gọi kết thúc, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, cuộc gặp gỡ đầu tiên xem ra đầy hứa hẹn, bỗng đột ngột chấm dứt. Người thanh niên sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Thánh sử cho ta biết bởi vì anh ta có nhiều của cải. Trên đường đi theo Chúa Giê-xu, người thanh niên giàu có này vấp phải một chướng ngại, đó là lòng gắn bó với gia tài sản nghiệp. Của cải như tấm kính mờ đã che lấp ánh sáng lúc ánh sáng muốn thâm nhập vào lòng anh. Anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Chúa Giê-xu đã đem lòng yêu mến anh. Nếu niềm hy vọng có một con đường dẫn thẳng tới Thiên Chúa đã khơi dậy niềm vui to lớn thế nào, thì giờ đây thay vào đó là một nỗi buồn sâu xa không kém. Các bạn tân tòng và dự tòng rất thương mến. Như vậy, có một sự giàu có đáng phải bỏ công kiếm tìm, cho dù phải trả giá đắt, đó chính là đáp lại tiếng gọi của Đức Kitô. Đó chính là biết sẵn sàng sẻ chia bác ái, đó là bỏ lại đằng sau tất cả để tiến bước trên con đường của tin mừng. Cho dù mỗi người với mỗi thân phận và cuộc sống khác nhau, và việc giác ngộ niềm tin cũng không hề y khuôn giống hệt, thì thái độ cốt yếu của đức tin vẫn là việc đáp trả mà Chúa Giê-xu đã gợi ý cách nay 2000 năm trước. Hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, rồi hãy đến theo tôi. Trong lịch sử hội thánh, đã có biết bao con người, nam cũng như nữ, đã mạnh mẽ quảng đại, đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu, hãy đến theo tôi. Sau khi đã anh hùng hy sinh tất cả, cho đi tất cả mạng sống của mình. Người ta nói rằng, bất kỳ ai xin vào tu hội nữ tử bác ái của mẹ Teresa Calcutta đều nhận được một tờ giấy có ghi câu hỏi này: tại sao bạn muốn trở nên một nữ tử bác ái? Các bạn trẻ thường trả lời: con muốn tìm một đời sống cầu nguyện. Con muốn sống đời sống khó nghèo. Con muốn hiến thân phục vụ người nghèo. Và một trong các bạn trẻ đã viết như sau: thưa mẹ, đã nhiều lần con như nghe thấy tiếng Chúa Giêsu mời gọi con tận hiến trọn đời sống cho Ngài. Con đã suy nghĩ nhiều, tự hỏi chính mình và các vị linh hướng xem Chúa muốn con vào dòng nào. Cuối cùng, con đã quyết định chọn tu hội của mẹ vì con muốn có cơ hội từ bỏ mọi giàu sang trần thế để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh. Và không chỉ nghèo khó hy sinh cho riêng mình, nhưng là để chia sẻ và làm cho kẻ khác được sống và sống phong phú, như sự hy sinh của ông họa sĩ già trong câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của London. Có một người nữ bệnh nhân đếm từng ngày sống thoi thóp của mình bằng những chiếc lá rụng dần từ một cành cây nhìn thấy qua khung cửa sổ. Đến khi trên cành chỉ còn một chiếc lá duy nhất, cô nói với người thân của mình: nếu đêm nay chiếc lá cuối cùng không còn nữa, em sẽ chết. Ở phòng trọ bên dưới có một họa sĩ già tình cờ nghe được. Nửa đêm, giữa trời tuyết lạnh lẽo, ông bắc thang vẽ một chiếc lá vàng ở bức tường sát cành cây khô. Lúc hoàn tất kiệt tác cũng là lúc người ta thấy ông chết trong băng giá. Nhưng sáng hôm sau, người bệnh thức dậy, nhìn lên cành cây và reo lên: em vẫn còn có thể sống một hôm nữa. Không biết cô gái ấy sống bao nhiêu nữa, nhưng điều chắc chắn là người họa sĩ đã nằm xuống trong hạnh phúc tuyệt vời. Ông đã dám sống từ bỏ, đã quảng đại hy sinh mạng sống mình để kéo dài sự sống cho người khác. Và chúng ta tin rằng những nghĩa cử hy sinh như thế sẽ làm cho những trái tim trở thành bất tử, bởi vì ánh sáng không bao giờ vụt tắt trong cõi lòng của họ. Các bạn tân tòng và dự tòng rất thương mến. Và để kết thúc cho những lời nhắn gửi này, xin mời các bạn hãy cùng tôi mượn lời kinh của Graham Kings để chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày là những tham vọng của con. Con cởi bỏ đồng hồ là thời khóa biểu của con. Con đóng lại bút viết là các quan điểm của con. Con bỏ xuống chìa khóa là sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài, lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. Con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. Amen. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sự phục sinh là tin mừng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự dữ và cái chết. Và mọi môn đệ Chúa đều được mời gọi loan báo cho người khác. Đây là một biến cố tuyệt đối ngoại thường, là hoa trái đẹp nhất và chín mùi của mầu nhiệm Thiên Chúa, vượt ngoài khả năng hiểu biết và điều tra của loài người chúng ta. Nhưng đây cũng là một sự kiện lịch sử có thật, có chứng tá và tài liệu. Đây là một biến cố xây nền cho toàn đức tin của chúng ta, là nội dung chính yếu và là lý do chính để chúng ta tin. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên, trước hơn 30.000 tín hữu hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 4. Ngoài các đoàn hành hương Âu Châu và Bắc Mỹ, phái đoàn đến từ xa nhất là Úc Châu. Từ Á Châu có phái đoàn Nhật Bản. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã đi trực thăng từ Castel Gandolfo, nơi Ngài đang nghỉ vài hôm sau tuần thánh bận rộn, để về Vatican gặp gỡ tín hữu. Vì còn đang trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, trong bài Quân Đức, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sự sống lại của Chúa Kitô khải hoàn, chiến thắng sự dữ và cái chết. Mở đầu bài Quân Đức, Ngài nói, anh chị em thân mến, buổi tiếp kiến chung thứ Tư hôm nay, tức là hôm ngày mùng 7 tháng 4 vừa qua, tràn ngập niềm vui sáng láng của lễ Phục Sinh. Thật thế, trong các ngày này, giáo hội cử hành mầu nhiệm sự sống lại và sống kinh nghiệm niềm vui lớn lao phát xuất từ tin mừng chiến thắng của Chúa Kitô trên sự dữ và cái chết. Một niềm vui không chỉ kéo dài trong tuần Bát Nhật, mà trải dài ra trong suốt 50 ngày cho tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau tiếng khóc và sự buồn thương của ngày thứ sáu tuần thánh, và sau sự thinh lặng tràn đầy chờ đợi của ngày thứ bảy tuần thánh, này đây lời loan báo, thật thế Chúa đã sống lại và hiện ra với Simon. Trong toàn lịch sử thế giới, đây là tin vui tuyệt diệu, là tin mừng được loan báo và truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự phục sinh của Chúa Kitô là hành động tối cao không thể vượt qua được của quyền năng Thiên Chúa. Nó là một biến cố tuyệt đối ngoại thường, là hoa trái đẹp nhất và chín mùi của mầu nhiệm Thiên Chúa. Nó ngoại thường đến độ không thể nắm bắt được trong các chiều kích vượt ngoài khả năng hiểu biết và điều tra của loài người chúng ta. Tuy nhiên, nó cũng là một sự kiện lịch sử, có thật, có chứng tá và tài liệu. Nó là biến cố xây nền cho toàn đức tin của chúng ta. Nó là nội dung chính yếu mà chúng ta tin và là lý do chính để chúng ta tin. Tiếp tục bài Quân Đức, Đức Thánh Cha nói, Tân Ước không miêu tả sự sống lại của Chúa Giêsu trong việc hiện thực của nó, mà chỉ kể lại chứng từ của những người đã gặp gỡ Chúa Giêsu sau khi người sống lại. Ba phúc âm Nhất Lãm kể lại rằng, lời loan báo người đã sống lại ban đầu được vài thiên thần công bố. Tuy nhiên, đó là một lời loan báo bắt nguồn nơi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa lập tức giao phó cho các sứ giả của người để thông truyền lại cho tất cả chúng ta. Và như thế, chính các thiên thần mời gọi các phụ nữ mới tạng sáng đã đến mộ Chúa để đi báo tin cho các môn đệ. Người đã sống lại từ cõi chết, và này đây, người sẽ đi trước anh em đến Galilea, ở đó anh em sẽ gặp người. Phúc âm của Thánh Matthew chương 28 câu 7. Như vậy, qua các phụ nữ của phúc âm, lệnh truyền đó của Chúa đã đến với tất cả và từng người để họ thông truyền lại cho các người khác cùng tin. Với lòng trung thành và can đảm, một tin đẹp, vui và đem lại niềm vui. Phải, các bạn thân mến, toàn đức tin của chúng ta dựa trên việc loan báo liên tục và trung thành tin mừng ấy. Và hôm nay, tức là hôm thứ Tư vừa qua mùng 7 tháng 4, chúng ta muốn nói lên lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với Thiên Chúa, vì biết bao nhiêu hàng ngũ những người đã tin nơi Chúa Kitô và đã đi trước chúng ta, vì họ đã không suy giảm trong việc loan báo tin mừng họ đã nhận lãnh. Như thế, tin vui phục sinh đòi hỏi công tác của các chứng nhân hăng say và can đảm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sứ mệnh loan báo tin vui phục sinh của mọi Kitô hữu như sau. Mỗi một môn đệ của Chúa Kitô, từng người trong chúng ta đều được mời gọi trở thành chứng nhân. Đó là lệnh truyền chính xác, dấn thân và phấn khởi của Chúa phục sinh. Tin vui cuộc sống mới trong Chúa Kitô phải sáng ngời trong cuộc sống của Kitô hữu, phải sinh động và hoạt động nơi người đem nó đến cho kẻ khác, phải thực sự có khả năng thay đổi con tim và toàn cuộc sống. Nó sống động trước hết vì chính Chúa Kitô là linh hồn sống động và làm cho sống. Thánh sư Marco đã nhắc cho chúng ta biết điều này vào cuối phúc âm của người, khi viết rằng các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các vị, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác định lời các vị rao giảng. Phúc âm theo Thánh Marco chương 16 câu 20. Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Công việc của các tông đồ cũng là công việc của chúng ta và của mọi tín hữu, của mọi môn đệ trở thành người loan báo. Thật thế, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng chắc chắn rằng ngày hôm nay cũng như hôm qua, Chúa cùng hoạt động với các chứng nhân của người. Đây là một sự kiện mà chúng ta có thể nhận biết mỗi lần chúng ta trông thấy nảy sinh ra các mầm giống của một nền hòa bình đích thực và lâu bền, nơi dấn thân và gương sống của các Kitô hữu và những người thiện chí được linh hoạt bởi sự tôn trọng đối với công lý, bởi việc đối thoại kiên nhẫn và bởi lòng trân trọng xác tín đối với tha nhân, bởi sự vô vị lợi, bởi hy sinh cá nhân và cộng đoàn. Nhưng rất tiếc, chúng ta cũng trông thấy trong thế giới này biết bao nhiêu đau khổ, bạo lực và hiểu lầm. Việc cử hành mầu nhiệm phục sinh, việc chiêm ngưỡng tươi vui sự phục sinh của Chúa Kitô đứng đã chiến thắng tội lỗi và cái chết với sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa, là dịp thuận tiện để khám phá ra và tuyên xưng xác tín hơn sự tin tưởng của chúng ta nơi Chúa phục sinh, đứng đồng hành với các chứng nhân của lời người cùng hoạt động với họ. Chúng ta sẽ là các chứng nhân của Chúa Giêsu phục sinh thực sự và đến cùng, khi chúng ta để cho dấu lạ tình yêu của người tỏ hiện nơi chúng ta, khi các lời nói và nhất là cử chỉ của chúng ta hoàn toàn trung thực với tin mừng, khi đó người ta sẽ nhận ra tiếng nói và bàn tay của chính Chúa Giêsu. Như thế, Chúa gửi chúng ta đi khắp nơi như các chứng nhân của người, nhưng chúng ta chỉ có thể là chứng nhân khi luôn luôn quy chiếu về kinh nghiệm phục sinh, kinh nghiệm mà bà Maria Magdalena diễn tả bằng cách loan báo cho các môn đệ khác, tôi đã thấy Chúa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 18. Trong sự gặp gỡ cá nhân này với Đấng phục sinh, có nền tảng không thể sụp đổ và nội dung nòng cốt đức tin của chúng ta, suối nguồn tươi mát và không thể cạn niềm hy vọng của chúng ta, năng động nồng nhiệt lòng bác ái của chúng ta. Vì thế chúng ta hãy để cho sức hấp dẫn của sự phục sinh xâm chiếm chúng ta. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ lực chúng ta với sự bầu cử của người và giúp chúng ta nếm hưởng tràn đầy niềm vui phục sinh, để chúng ta biết đem niềm vui này đến cho mọi anh chị em khác. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sang phần chào chúc các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Nga, Đức Thánh Cha nói, qua hãng thông tấn Itatas, Ngài gửi lời chào thân ái và lời chúc mừng lễ mọi tín hữu Nga, sống bên trong cũng như bên ngoài nước Nga, tại nhiều nơi trên thế giới. Lễ trọng phục sinh năm nay được tín hữu Công giáo và chính thống cùng cử hành một ngày, là dịp tái củng cố tình huynh đệ và cộng tác lớn hơn trong chân lý và bác ái. Chào đông đảo các bạn trẻ hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu chúc họ sống sự thánh thiện đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội, để trở thành các chứng nhân của Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Đức Thánh Cha xin ánh sáng phục sinh soi chiếu và nâng đỡ các anh chị em đau yếu trong các đau khổ của họ. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các đôi vợ chồng mới cưới biết kính múc nơi mầu nhiệm phục sinh lòng can đảm để góp phần xây dựng giáo hội và xã hội và nền văn minh tình thương với tình yêu trung thành và phong phú của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, mùng 7 tháng 4, thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài nụ cười cần phát xuất từ chính tâm và biểu lộ tâm tình nhân ái. Nhật báo Tuổi Trẻ cách đây khá lâu, số 47, phát hành dịp Xuân Ất Dậu năm 1993, đã kéo sự chú ý của Đặng Thế Dũng về một mẫu tin ngắn, cười một phút bằng 45 phút thư giãn. Cho đến nay, giới y học đã kết luận rằng cười là một phương pháp tập thể dục tuyệt vời đối với con người. Khi cười, trung tâm kiểm soát thần kinh ở não bộ sẽ kích thích cơ thể tiết ra các endorphin, tức chất morphine tự nhiên, có tác dụng làm dịu thần kinh và giảm đau. Người ta thấy rằng khi cười, cả 15 cơ ở mặt đều hoạt động, từ các cơ miệng đến các cơ mí mắt, cơ mũi, cơ căng gò má. Thêm vào đó, cơ hoàng và các cơ bụng hoạt động đã làm tăng sự trao đổi hô hấp lên 3-4 lần. Không khí ở phổi cũng gia tăng đáng kể. Tim đập nhanh hơn và mạnh hơn. Các động mạch giãn nở đưa lượng máu và oxy đến các cơ quan trong cơ thể nhiều hơn. Người ta có thể so sánh động tác cười với các cuộc đi bộ, và một phút cười có hiệu quả bằng 45 phút thư giãn. Và Đặng Thế Dũng có thể quả quyết thêm với các bạn rằng, nụ cười phát xuất từ chính tâm, biểu lộ tâm tình nhân ái, là một trong những dấu chỉ của sự trưởng thành nhân cách. Vậy ta hãy dùng nụ cười chính tâm để vượt thắng những sự phiền muộn gặp phải. Ai trong chúng ta mà không bị phiền lòng, bị xúc phạm? Vấn đề được đặt ra là, chúng ta có dễ dàng thắng vượt sự xúc phạm, sẵn sàng bỏ qua sự phiền lòng do kẻ khác gây ra cho mình hay không? Nếu ta cứ tích chứa những phiền lòng, những tức bực ngày này qua ngày khác, thì chúng ta sẽ bị táo bón tinh thần, làm khổ cho bản thân và cho cả những kẻ xung quanh nữa. Ngoài việc dùng cái cười để thư giãn, các nhà tâm lý còn đề ra những phương thế sau đây để giúp vượt thắng những xúc phạm và phiền lòng. Bước thứ nhất, khi gặp sự phiền lòng, bị kẻ khác xúc phạm, thì phải liệu sao để vượt ra khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt. Nghĩa là ta ta không tích chứa, mà cũng không chiều theo, không dung dưỡng những tư tưởng phiền muộn trong lòng lâu hơn thời gian chúng đáng được. Không để cho những tư tưởng tiêu cực làm ổ trong tâm hồn mình. Khi bị thương nơi tay, ta vội đi tìm thuốc cầm máu, chứ không bỏ mặc vết thương. Đối với thể xác mà như thế, thì đối với tinh thần, ta cũng phải nhanh nhẹn lo chữa trị những vết thương phiền muộn như vậy. Chúa Giêsu đã đặt ra giới hạn non một ngày. Bước thứ hai, các nhà tâm lý dùng hình ảnh đào mương xẻ rãnh để cho sự phiền muộn chảy ra khỏi tâm hồn mình. Đó là tìm đến người bạn thân, người ta tin tưởng nhất để tâm sự, để giải bày sự phiền muộn. Hãy giải bày tất cả, không thích chứa điều gì cả. Giống như ta đào cơn rãnh tháo nước, để vũng nước lầy và dơ thoát đi. Thì cũng thế, ta tâm sự hết mọi phiền muộn cho người bạn. Tâm sự xong, ta hãy quên tất cả mọi sự, đừng nghiền ngẫm trở đi trở lại với những sự phiền muộn đó nữa. Bước thứ ba, nếu ta không có bạn tâm giao, ta có phương pháp khác là viết thư, không phải viết thư để gửi cho người xúc phạm đến mình, nhưng ta viết ra hết tất cả mọi sự bực dọc, xong ta xé bức thư đó đi vừa cầu nguyện cho người đã xúc phạm đến mình và tha thứ cho họ. Thứ tư, hãy thành thật xét mình xem dễ bị làm phiền ở điểm nào nhất. Có thể đó là tật xấu của mình. Ta cầu nguyện xin Chúa giúp chữa lành tật xấu này, hay giúp chữa trị vết thương cho đến khi lành hẳn. Trong giây phút xét mình này, trước nhan Chúa, ta hãy thành thật xét xem mình có lầm lỗi, trở nên nguyên nhân hay là cớ cho kẻ khác xúc phạm, hay gây xúc phạm đến kẻ khác hay không. Nhiều khi, ta lại là kẻ có lỗi trong đó nhiều hơn ta tưởng. Trong giai đoạn này, sự tha thứ sẽ làm cho ta trở nên khách quan để thấy được và thấy rõ phần lỗi của mình. Ta không cần tranh luận ai lỗi ai không, nhưng cần tìm hiểu xem mình có những khuyết điểm như thế nào để canh tân chính bản thân mình mà thôi. Thứ năm, bước quan trọng cuối cùng là cầu nguyện cho kẻ xúc phạm đến ta. Cần phải cầu nguyện luôn mãi cho đến khi nào mình cảm thấy là đã quên được sự phiền muộn và đã thật sự tha thứ cho người xúc phạm đến mình. Một bác sĩ nổi tiếng ở New York, Hoa Kỳ cho biết rằng 70% những người bệnh đến nhờ ông chữa trị là những người có tích chứa những sự ấm ức nào đó trong tâm hồn. Theo vị bác sĩ này, sự tha thứ giúp cho bệnh nhân mau lành, và sau đây là một vài điểm tâm lý giúp thực hiện sự tha thứ. Thứ nhất, hãy xác tín rằng không có gì tốt đẹp hơn và hữu hiệu hơn giúp mình sống an vui ngoài sự tha thứ. Thứ hai, hãy xác tín rằng sự ấm ức trong lòng vì không tha thứ làm hại ta hơn là làm hại kẻ khác. Tha thứ là dấu chỉ một tâm hồn cao thượng, chứ không phải là hèn nhát. Thứ ba, không phải chỉ nghĩ đến việc tha thứ suông, mà phải thực hiện cụ thể sự tha thứ ngay bây giờ, không chần chờ. Thứ tư, cầu nguyện xin Chúa giúp ta thực hiện sự tha thứ, và cầu nguyện cho chính kẻ xúc phạm đến mình. Thứ năm, trong cuộc sống, hãy dùng lời lẽ êm đẹp khi nói về người xúc phạm đến mình, và hãy có sáng kiến thực hiện những bước xích lại gần với kẻ làm phiền lòng ta. Và điểm thứ sáu, nhìn về bản thân, hãy phân tích xem đâu là những nguyên nhân tạo ra sự căng thẳng và xúc phạm này, và hãy sửa chữa những gì nơi chính mình đã gây ra điều phiền phức đó. Kết luận, Đặng Thế Dũng đề nghị các bạn hãy cười nhiều lần trong ngày, một nụ cười từ chính tâm, một nụ cười biểu lộ tâm tình nhân ái. Và như thế, bạn sẽ vượt thắng dễ dàng những sự phiền phức gặp phải. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc?
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cúi đầu lệ mà gân xin mãi trọn đời vững tin, Ngài ơi, con đã đi hoang, đời con kiếp sống hoang đàng, khấn cầu lệ sâu chứa chan, ban ngoan tình trời thánh ân. Con về lời kính sám hối, van xin Ngài ơn thứ tội. Đôi tay Cha yêu thương con, nhân từ thứ tha tội khiến. Hồn con xóa tan ưu phiền, tìm mừng câu hát bình yên. Quên đi những phút xa hoa, quay về nếp bên lòng Cha, bên Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị vua của xứ Tô Cách Lan ngày xưa phải trốn chạy sau khi thất bại trong cuộc đọ sức với quân thù. Mệt mỏi và thất vọng, ông ẩn mình trong một hang đá giữa khu rừng. Đã mấy phen, ông thua trận liên tiếp. Binh sĩ trung thành, kẻ tử trận, người thương vong, số còn lại thì trốn chạy, lẩn tránh. Trong lúc chán nản, ông tự nhủ, quân thù quá mạnh, có đánh trận nữa cũng chỉ là vô ích. Lúc đó, bất chợt ông nhìn thấy một con nhện đang giăng tơ giữa hai tảng đá. Nó nhả tơ bên tảng đá này, rồi quăng mình dệt tơ qua tảng đá kia. Nhưng vì không đủ trớn, nên con nhện lại bị đưa trở lại tảng đá ban đầu. Ông hiếu kỳ muốn xem con nhện sẽ làm gì, nên ngồi quan sát rất lâu. Ông đếm cả thảy 7 lần con nhện bị đung đưa trở lại. Nhưng đến lần thứ 8 thì nó bám được tảng đá bên kia. Và chỉ cần một lần duy nhất ấy, nó đã giăng được sợi tơ bắt cầu để dệt tiếp những sợi sau đó trở thành một màn nhện lớn giữa hai tảng đá. Sau khi quan sát cảnh tượng ấy, nhà vua như bừng tỉnh. Ông bước ra khỏi hang, chỉnh đốn lại binh sĩ và quyết tâm chiến đấu trở lại. Cuối cùng, nhà vua đã chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng lâm vào những hoàn cảnh bế tắc, những tình huống vô cùng tuyệt vọng như vị vua xứ Tô Cách Lan vậy. Đi đánh trận mà thua trận liên tiếp, binh sĩ trung thành, kẻ tử trận, người thương vong, số còn lại thì trốn chạy, lẩn tránh. Bản thân nhà vua thì cũng chạy vào hang lẩn trốn vì chưa biết phải chọn hướng đi nào cho cuộc chiến đấu của mình. Những lúc ấy, quả thật ta cũng mệt mỏi, chán nản, vì bao ước mơ và dự định tốt đẹp đã bị sụp đổ, không còn điểm tựa. Trong những hoàn cảnh sống đầy giông bão như thế, chúng ta hãy cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và đừng bỏ cuộc. nghị lực, lòng tin và ý chí của con người sẽ luôn tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng trong mọi cuộc chiến thì khó khăn nhất là cuộc chiến đấu với chính bản thân của mình. Cổ nhân đã dạy rằng, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tu chỉnh bản thân, chiến đấu để thắng tật xấu của bản thân là một cuộc chiến cam go nhất, vì chúng ta cứ phải chiến đấu không ngừng, phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần nỗ lực của chính mình. Nhưng dù vất vả đến đâu, với sức mạnh của ý chí muốn hướng thiện, chúng ta cũng chiến thắng được tật xấu, tội lỗi, vì lẽ ai trong chúng ta cũng có ơn Chúa chính là sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Đó cũng chính là điều tạo ra những giá trị khác biệt giữa người công bình và kẻ hung ác. Sách Châm Ngôn cũng đã viết rằng, vì người công bình giàu sa ngã 7 lần cũng trỗi dậy, còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ. Chúng ta hãy kiên nhẫn để hoàn thiện mình, vì Chúa Giê-xu đã hứa rằng, ơn ta đủ cho con. Kiên nhẫn trong quá trình hoàn thiện mình thôi chưa đủ, chúng ta còn phải kiên nhẫn chấp nhận lỗi lầm, sự thất bại của người khác nữa. Con nhện đã 7 lần thất bại trong việc giăng những sợi tơ giữa 2 tảng đá, nhưng đến lần thứ 8, nó đã thành công. Và cũng chỉ nhờ một lần duy nhất đó mà màn nhện giữa 2 tảng đá đã được thực hiện thành công. Cũng vậy, trước những sa ngã, yếu đuối của anh em, chúng ta cũng phải kiên nhẫn chờ đợi trong yêu thương, như chính Chúa Giê-xu đã kiên nhẫn mong chờ từng người chúng ta trở về. Trong dụ ngôn người con hoang đàn, khi người con thứ đi hoang trở về, từ đàn xa, anh ta đã thấy bóng dáng người cha nhân từ. Điều đó có nghĩa là, từ lúc anh ta đi theo con đường tha hóa, trụy lạc, người cha ngày ngày vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại trạng thái mong chờ đó, cho dù rất rất nhiều lần người cha phải quay vào trong thất vọng và buồn bã vì chẳng thấy bóng con đâu. Nhưng chính nhờ sự mong chờ một cách kiên nhẫn của người cha mà có cái ngày người con quay về đã thấy bóng cha đợi sẵn. Và đó chính là động cơ thúc giục anh bước nhanh những bước chân cuối cùng trên con đường quay về với cha của mình. Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta đối xử một cách kiên nhẫn như thế với người anh em khi người dạy rằng, thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, mỗi khi người anh em cứ xúc phạm đến chúng ta. Kiên trì trong việc tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của người khác cũng là một điều rất khó khăn. Nhưng chúng ta hãy cố gắng thực hiện, vì sự thật thì số lần chúng ta tha thứ, sự kiên nhẫn của chúng ta đối với người anh em không bao giờ lớn hơn những gì Chúa đã kiên nhẫn chịu đựng nơi bản thân chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu khổ nạn và phục sinh. Ngài đã kiên nhẫn yêu thương nhân loại cho đến phút cuối cùng. Dù đang trong tình trạng đau thương cùng cực trên thánh giá, Ngài vẫn kiên nhẫn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ xúc phạm mình. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, kiên nhẫn chấp nhận bao nghịch cảnh, bao thử thách, bao cám dỗ trong thân phận con người, đồng thời cũng kiên nhẫn trong việc chấp nhận lỗi lầm của những tha thể ngoài mình. Chúng con tin rằng, trong tình yêu của Chúa phục sinh, chúng con sẽ làm được những điều mà với bản chất yếu đuối của con người, chúng con dường như không thể làm được. Amen.
Giã từ cuộc đời tối tăm, mong chờ tình ai viếng thăm an bình lễ xưa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.